Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Thu Hương. Bản tin hôm nay ngày 28 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị Ban chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Bangladesh muốn mua tàu ngầm lớp trang Bogo của Hàn Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu về triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí thành viên đoàn công tác của Bộ Chính trị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kết luận 157 của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, bảo đảm tiến độ, yêu cầu về hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện và tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh đề cao trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, đồng thời tổ chức thực hiện chặt chẽ, khẩn trương, chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, không để xảy ra vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sáng nay, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh, Trung tướng Trương Thiên Tô, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng và chỉ huy cán bộ một số cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị các đồng chí dự hội nghị cần tiếp tục bám sát lĩnh vực được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, bảo đảm tốt tiến độ, chất lượng. Trong đó cần tập trung khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động liên quan đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chú trọng đẩy mạnh hiệu quả hoạt động công tác dân vận, ra soát, triển khai quyết liệt, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.
Tại Hà Nội, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp xem xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện báo cáo để làm nổi bật hơn nữa thành tích của các tập thể cá nhân, tạo ấn tượng đặc biệt, nâng cao sức thuyết phục của từng báo cáo, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, ra soát bổ sung hồ sơ các tập thể cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chí, để làm thủ tục xét đề nghị tặng các danh hiệu phù hợp, quá trình hoàn thiện hồ sơ cần bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công tâm, chính xác, qua đó tạo sự tin tưởng, thuyết phục, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ chiến sĩ toàn quân, nỗ lực phấn đấu, hăng hái thi đua, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tại phiên họp, các đại biểu đã bỏ phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% đối với hồ sơ của tất cả các tập thể cá nhân được đề nghị.
Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp đoàn hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do ông John Mulena làm trưởng đoàn nhân dịp thăm làm việc tại Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, trong bối cảnh mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp, thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào hiệu quả trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc bày tỏ mong muốn phía Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu trợ thảm họa, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển. Về phần mình, Hạ nghị sĩ John Mulena đánh giá cao vai trò vị thế của Việt Nam, đánh giá cao hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hạ nghị sĩ John Mulena nhấn mạnh chuyến thăm làm việc của đoàn Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ nhằm tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực, chung tay thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
Ngày 28 tháng 5, Đảng ủy Quân đoàn 12 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 347 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo và tham mưu chiến lược quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 và cấp ủy chỉ huy các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược quốc phòng, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp dự báo và tham mưu chiến lược theo hướng hiện đại, khoa học, sát với đặc điểm của từng địa bàn, đơn vị, tăng cường sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn để nâng cao độ chính xác trong phân tích tình huống, dự báo xu thế, thực hiện tốt việc tổng hợp thực tiễn, nghiên cứu bổ sung phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.
Đảng Bộ Cục Tài chính tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025-2030. Về phương hướng mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã gợi mở nhiều vấn đề. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng Bộ Cục cần quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của trên, tiếp tục sâu sát hơn trong nắm bắt tình hình, bảo đảm cơ chế quản lý tài chính thông thoáng, chủ động, chặt chẽ, hiệu quả. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn mong muốn Đảng Bộ Cục Tài chính tập trung xây dựng Đảng Bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan chính quy hiện đại, xây dựng văn hóa công sở, chăm lo công tác xây dựng Đảng, tập trung đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, nhạy bén trong tư duy, không để xảy ra suy thoái, không để biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tại đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Đảng Bộ Cục Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng Bộ Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025-2030. Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
PD Military dẫn nguồn tin từ Hải quân Bangladesh cho biết, lực lượng này đang tích cực tham gia các cuộc đàm phán với phía Hàn Quốc cho hợp đồng 6 tàu ngầm lớp Jang Bogo, trị giá khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ này là một phần trong chiến lược hải quân lớn hơn nhằm tăng cường đội tàu ngầm của Bangladesh thông qua khả năng hỗ trợ cả hoạt động tấn công và phòng thủ dưới nước ở vịnh Bengal và các khu vực hàng hải xung quanh. Cũng theo nguồn tin trên, quá trình đàm phán song phương hiện tập trung vào khả năng sản xuất các thành phần và đạn dược tại Bangladesh, vấn đề bảo trì và nâng cấp giữa vòng đời, đào tạo thủy thủ. Đồng thời, các tàu ngầm sẽ được trang bị vũ khí do Hàn Quốc phát triển, bao gồm ngư lôi White Shark và tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm Hesong 3, cùng với các điều khoản về ngư lôi Tiger Shark như một lựa chọn trong tương lai và mìn thông minh dưới nước.
Army Reconnaissance đưa tin, Không quân Philippines đã tiếp nhận máy bay tuần tra chống ngầm ATR-72-600MPA đầu tiên trong hợp đồng 2 chiếc được đặt hàng. Máy bay do hãng Leonardo của Italy sản xuất, được đăng ký theo mã CSX-62349 với số đuôi là 1702. Máy bay sẽ trải qua quá trình kiểm tra sau khi giao hàng và thử nghiệm hoạt động trước khi đưa vào sử dụng. Trong khi Không quân Philippines vẫn chưa xác nhận đơn vị vận hành, dự kiến nó sẽ được khai thác bởi Phi đội Tình báo và An ninh Không quân số 300. ATR-72-600MPA được thiết kế dựa trên nguyên mẫu máy bay dân dụng ATR-72-600 nhằm thực hiện nhiệm vụ chống ngầm, chống tàu nổi, tuần thám biển, cứu hộ cứu nạn. Ngoài ra, cấu hình của ATR-72-600TMPA còn có thể chuyển đổi sang một số nhiệm vụ như bảo vệ lãnh hải, chống cướp biển, buôn lậu, giám sát và xử lý thảm họa môi trường.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 28 tháng 5 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.